Chương 27, Lữ Trịnh sau khi đánh bại Quang Minh Tự Tại Phật bằng một cú đấm, Tôn Ngộ Không mặt đầy máu và sát khí, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tất cả những người còn lại của Phật môn. Ánh nhìn của hắn chứa đựng sự tàn bạo và sát khí lạnh lẽo nhất trong thiên địa, chỉ một cái liếc mắt, tất cả những người Phật môn đã cảm thấy như họ đang rơi vào một thế giới băng giá vô tận. Không chỉ vậy, ngay cả khi có người không chịu nổi bầu không khí tàn bạo và muốn quay đầu bỏ chạy, họ cũng đột nhiên bị tê liệt tại chỗ, không dám cử động. Bầu không khí tàn bạo đó ép tất cả mọi người gần như quỳ xuống đất. Tất cả những người muốn quay đầu bỏ chạy đã bị bao quanh bởi một luồng sát khí nồng đậm. Cảm giác đó giống như có vô số con dao sắc bén đang chĩa vào họ. Nếu họ chỉ cần cử động một chút, họ sẽ bị đâm chết. Vì vậy, tất cả mọi người đều không dám động đậy. Nhớ kỹ, tên của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ta biết các ngươi sẽ có thêm người từ thiên giới đến, nhưng ta lão Tôn không sợ. Sau khi nhìn tất cả những người Phật môn một cái, Tôn Ngộ Không quay người rời đi mà không chút do dự. Khi Tôn Ngộ Không biến mất khỏi tầm nhìn, tất cả những người Phật môn thở phào nhẹ nhõm. Loại sức mạnh khủng khiếp mà có thể giết chết họ bất cứ lúc nào không phải là thứ mà con người bình thường có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, họ không biết tại sao Tôn Ngộ Không không giết họ, có lẽ hắn có lý do riêng. Tất cả họ đều không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, vì vậy họ chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó, tất cả mọi người đều không dám đuổi theo và giết Tôn Ngộ Không nữa, ngay cả những cao thủ giỏi nhất cũng không dám, bởi vì các thủ đoạn liên tiếp của Tôn Ngộ Không đã khiến họ sợ hãi. Từ khi họ trở thành Phật, họ chưa bao giờ thấy một nhân vật khủng khiếp như vậy. Dường như người sẽ không bao giờ có thể giết chết hắn, hoặc thậm chí đánh bại hắn. Ngay cả khi người đánh bại hắn trong một thời gian, nếu hắn không chết, hắn sẽ luôn có thể trở lại với sức mạnh mạnh mẽ hơn, và hắn sẽ bẻ gãy và nghiền nát người, để cho biết thế nào là khủng khiếp. Mọi người đều nghĩ rằng không nên gặp mặt Tôn Ngộ Không, thậm chí không nên nói chuyện với hắn, ngay cả nếu có ai quay về họ cũng sẽ ngay lập tức chạy trốn và ẩn náu trong rừng. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất trong một thạch thất ở sâu trong bàn di động, toàn thân đầy máu. Hắn vẫn còn sống, nhưng rất yếu, hắn nằm im như vậy trong nửa ngày, và rồi hắn cuối cùng cũng cử động ngón tay. Hắn mở mắt, và khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn. Ta đã rất may mắn, hắn nói, ta đã suýt chết, nhưng đã sống sót, tuy nhiên, ta bị thương rất nặng và không biết bao lâu nữa mới có thể hồi phục. Tôn Ngộ Không đã bị thương nặng trong trận chiến với Quang Minh Tự Tại Phật, và hắn biết rằng mình sẽ không thể đánh bại Phật môn một mình. Hắn cần tìm một cách để lấy lại sức mạnh của mình, nhưng hắn không biết phải làm gì. Tôn Ngộ Không đã ở trong Phật môn trong hơn 300 năm, và hắn đã âm thầm điều tra bí mật của Phật môn trong thời gian đó. Hắn đã phát hiện ra rằng Phật môn chỉ là một phần rất nhỏ của vạn kiên thế giới, và thế giới của hắn chỉ là một tiểu thế giới nhỏ bé trong số rất nhiều thế giới. Tôn Ngộ Không đã rất ngạc nhiên và kinh ngạc khi biết điều này, nhưng hắn cũng rất lo lắng. Hắn biết rằng Phật môn và đạo gia đều rất mạnh, và hắn không biết liệu hắn có thể đánh bại họ hay không. Tôn Ngộ Không quyết định tiếp tục điều tra bí mật của Phật môn và đạo gia. Hắn biết rằng điều này sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ thế giới của mình. Thế giới của Tôn Ngộ Không được gọi là bản cổ giới. Đó là một thế giới được sinh ra từ một khối đá hỗn độn, và nó đã được bản cổ sinh ra sau hàng triệu năm. Bản cổ đã tạo ra bầu trời và mặt đất, và hắn đã tạo ra các loại động vật và thực vật. Vũ trụ này mỗi khi sinh ra một thế giới mới, các thế lực ở trung tâm vũ trụ hoang vu cổ giới sẽ biết được. Khi các thế lực ở hồng hoang cổ giới biết rằng một thế giới nhỏ bé đã được sinh ra, họ mỗi phe phái vài người đến đó để phát triển. Bởi vì thế giới quá nhỏ bé, nên các thế lực khắp nơi đã phái vài đệ tử đi sau đó thì lại không quan tâm nữa. Chỉ có khi đã qua một vạn năm, họ mới có cơ hội gửi một tin tức để hỏi thăm tình hình của thế giới nhỏ bé đó. Sau 10,05, tin tức được truyền đến là thế giới này đã sinh ra sinh linh đầu tiên tên là Bàn Cổ. Nhưng Bàn Cổ đã dĩ thân hóa đạo và hòa là một thể với toàn bộ thế giới. Vì vậy họ quyết định đặt tên cho vùng thế giới nhỏ bé này là Bàn Cổ Giới. Mặc dù Bàn Cổ thực lực rất nhỏ bé trong mắt các đại thế lực, nhưng tinh thần dĩ thân hợp đạo của hắn vẫn rất vĩ đại. Vì vậy họ đã đặt tên của hắn cho thế giới. Các đại thế lực đã phái những người này, lần lượt là yêu tộc nữ Oa, đạo gia Hồng Quân, nhân tộc Phục Hy và Phật môn Câu Lưu Tôn Phật. Ngoài ra còn có một số thế lực nhỏ khác không được đề cập. Những người này có thể được coi là những vị thần trong bản cổ giới, và họ bắt đầu giáo hóa vạn vật sinh linh và thành lập các môn phái. 17,000 năm sau, thế giới đã có hiện tại bố cục. Những vị thần trước đây hoặc là đã chết, hoặc là đã dị thân hóa đạo, và họ đều biến mất không còn thấy gì nữa. Sau đó cũng có một số nhân vật pháp lực cao siêu xuất hiện, nhưng họ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một điều quan trọng nữa là, bất kể Phật môn hay đạo gia, tất cả đều nhận được mật lệnh từ hoang vu cổ giới. Các thế lực khắp nơi có thể xa lánh và chiến tranh, nhưng tuyệt đối không được phép một bên hoàn toàn thôn phệ một bên khác. Mặc dù bàn cổ giới là một thế giới nhỏ bé, các thế lực trên cao cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng nếu một bên thế lực bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một bên khác, đây là điều mà các đại thế lực ở hoang vu cổ giới tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đối với họ, đây không khác gì việc đánh vào mặt họ. Tôn Ngộ Không còn phát hiện ra rằng thiên đỉnh trước đây không phải do đạo gia cai quản, mà được cai quản bởi thủ lĩnh của yêu tộc là Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Các thuộc hạ của họ, yêu sư Côn Bằng và 10 đại tướng của yêu tộc, không ai có thể ngăn cản họ. Tuy nhiên, sau đó không biết vì sao lại xảy ra nội loạn. Điều này đã khiến đạo gia thừa cơ chiếm lĩnh thiên đình. Từ đó, yêu tộc không thể vực dậy được. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đạo gia cũng không truy quét và tiêu diệt yêu tộc, mà chỉ giết một số thủ lĩnh yêu tộc. Những yêu tộc còn lại bị trục xuất đến hạ giới Tứ Đại Châu. Điều này khiến Tôn Ngộ Không rất tức giận, nhưng hắn vẫn phát hiện ra một thông tin hữu ích. Đó là Phật đạo không được diệt môn. Nếu một khi diệt môn, thượng giới chắc chắn sẽ phái người xuống hạ giới, nhưng điều đó sẽ phải đợi đến sau 10.05 và bàn cổ giới chỉ có thể chứa đựng một thánh nhân đỉnh cao nhất trong vòng 1 vạn năm. Tôn Ngộ không tin rằng mình có thể trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới này, bởi vì nếu hắn có thể sử dụng điều này, trước tiên sẽ liên minh với Phật môn, sau đó bất ngờ tấn công thiên đình. Sau khi hắn đã tiêu diệt đạo gia của thiên đình, hắn sẽ có địa vị ngang bằng với Phật môn. Khi thực lực của hắn đã đầy đủ, hắn sẽ một lần nữa đánh bại Phật môn. Theo cách này, thế giới này sẽ trở thành một thế giới thống trị bởi yêu tộc. Ngay cả khi thượng giới phái người xuống sau đó, thực lực của hắn cũng sẽ đủ mạnh. Nếu mọi thứ thuận lợi, yêu tộc sẽ hưng thịnh. Chỉ huy yêu tộc trở lại địa vị cao quý của họ trong thời đại thượng cổ chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, những hành động và hành động tiếp theo của Tôn Ngộ Không là do điều này. Tuy nhiên, điều mà Tôn Ngộ Không không ngờ là Phật môn đã không tuân theo lệnh từ trên cao, và cuối cùng đã thu được lợi ích. Họ đã tiêu diệt cả yêu tộc và đạo gia, trở thành bên thắng lớn nhất. Tôn Ngộ Không đã không thể hiểu được điều này trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng với hắn. Hóa ra như lại có một hậu thuẫn mạnh mẽ là Quang Minh Tự Tại Phật, một vị thánh nhân. Chính vì vậy mà Như Lai mới có tham vọng lớn như vậy. Tuy nhiên, trời tính không bằng người tính. Dù Như Lai đã tính toán và sắp đặt hơn ngàn năm, nhưng hắn vẫn thất bại trong gang tấc. Mặc dù hắn đã tạm thời chiếm lĩnh thiên đình, nhưng linh sơn của hắn cũng bị phá hủy trong chốc lát, được không bằng mất. Hiện tại, hắn thậm chí còn rơi vào tình trạng thân tử đạo tiêu. Nhiệm vụ tiếp theo của Tôn Ngộ Không là nhanh chóng hồi phục vết thương, sau đó tìm kiếm 3 khối nữ Oa thần thạch còn lại. Sau đó, hắn sẽ hợp nhất sức mạnh của 5 khối thần thạch để đạt tới đỉnh cao của một thánh nhân. Khi đó cũng là thời điểm yêu tộc ngóc đầu trở lại. Thiên đình có thể tạm thời để cho Phật môn chiếm giữ cũng không sao. Đúng lúc Tôn Ngộ Không đang suy ngẫm, hắn cảm thấy một ánh sáng chói lóa trước mặt, và sau đó hắn nghe thấy một tiếng vang lớn, sau đó một giọng nói vang vọng: "Vang ha, ta lão chư đã sống lại, ha ha ha."